Hết lớp học cải cách ruộng đất, anh Ngữ vội vã trở về cơ quan để chuẩn bị tiếp quản Hà Nội. Công việc kháng chiến tuy vất vả nhưng đã đi vào nề nếp. Còn công việc lúc mới lập lại hòa bình có rất nhiều, chưa lường hết được. Nhiều việc mới, nhiều nhiệm vụ mới sẽ đến. Công việc phức tạp nhiều hơn. Trong lớp học, bác sĩ Ngữ được nghe đọc bức thư của bác Hồ gửi cho cán bộ. Bác căn dặn rất tỉ mỉ. Vào thành phố phải thế nào? Công tác dân vận ra sao? Bác ngăn ngừa tư tưởng địa vị, hiếu danh, tham ô, hủ hóa khỏi xảy ra khi về tiếp quản vùng mới giải phóng. Bác lấy ví dụ rất hay. Bác ví nhà nước ta như chiếc đồng hồ. Có người làm nhiệm vụ cái trục, người làm nhiệm vụ cái bánh xe. Người thì như cái dây cót, sợi dây tóc. Người thì là cái kim, cái ốc nhỏ. Thậm chí, có người chỉ là những con số trên mặt đồng hồ. Ai cũng cần cả, miễn là có ích cho xã hội. Thiếu việc gì cũng không được. Cũng như chiếc đồng hồ, thiếu một bộ phận nào cũng không thể được. Bác sĩ Ngữ suy nghĩ mãi về lời dạy của bác Hồ. Bác Hồ sợ chúng ta suy bì địa vị, tính toán cá nhân đây. Anh Ngữ tự nhủ mình như vậy. Về đến nhà, anh Ngữ bắt tay vào việc thu xếp phòng thí nghiệm để chuyển về Hà Nội. Thật là nhiều thứ lỉnh kỉnh, dụng cụ, máy móc, chai lọ, toàn những thứ dễ vỡ cả. Thấy thế, một đồng chí nhân viên bàn, có lẽ chỉ cần đưa về Hà Nội mấy chiếc kính hiển vi, một số tiêu bản ký sinh trùng, mấy mẫu nấm, còn các thứ chai lọ rẻ tiền, dễ vỡ, các dụng cụ đã gỉ, Hà Nội chả thiếu. Mang về, bà con trông thấy, họ lại cười ta chán. Anh Ngữ can. Đúng, có thể Hà Nội chai lọ chả thiếu, nhưng về đấy, ta cũng phải bỏ tiền ra để sắm mới có cái dùng. Sau chiến tranh, đất nước vốn nghèo, lại nghèo thêm. Nhà nước ta còn phải chi tiêu bao nhiêu việc. Cho nên, mang được cái gì về càng tốt cái đó. Đồng chí cứ xếp mang về hết. Bác sĩ Ngữ chưa kịp chuẩn bị đồ đạc gia đình thì nhận được giấy báo tin phải về Hà Nội gấp. Anh sắp xếp vội vàng quần áo, đồ đạc, rồi ra viếng mộ vợ. Cơn mưa rào mùa hè chợt đến, chợt tạnh. Ánh nắng chan hòa trên từng cây, óng ánh như bạc. Cỏ mọc tùm che mất cả lối mòn. Những bông hoa dại bé nhỏ màu tím, từng đám rải rác khắp núi đồi, chen giữa màu xanh dờn của lá cây. Trong không khí trong lành, phảng phất một mùi thơm ngan ngát, dễ chịu. Anh Ngữ đứng ngậm ngùi bên cạnh mộ vợ. Cỏ đã mọc cao khuất mắt cá chân. Những bông hoa 10 giờ hồng nhạt đã nở xòe dưới nắng phía đầu mộ. Anh thắp mấy nén hương, làn gió nhẹ đưa những sợi khói bay về phía bắc, rồi đứng lại hồi lâu, mặt cúi xuống. Anh nhớ lại cách đây không lâu, tại mảnh đất dưới chân anh đã đặt xuống thi hài người vợ thân yêu của anh. Chị chết trẻ và nhanh quá. Trời ơi, chiều ấy anh đi làm về, vội vàng và xao xuyến. Anh đi thẳng đến chỗ chị nằm. Chị ốm, nằm đắp chăn sùm sụp. Anh khẽ đặt tay vào trán chị. Trán nóng như đồ lửa, mồ hôi da xâm xấp, ướt cả tóc mai. Chị nằm thiêm thiếp, khẽ mở mắt nhìn anh, rồi lại nhắm lại. Người chị gầy hốc hác, chốc chốc nói làm nhảm những điều không rõ. Trải qua vài ngày mê man, rồi chị mất. Bao nhiêu thuốc men, bao nhiêu bác sĩ, vẫn không cứu nổi chị khỏi cơn sốt rét ác liệt. Ngồi cạnh thi hài người vợ quấn trong chiếc chăn, lòng anh đau như cắt. Có lúc anh không tin những việc xảy ra chung quanh là có thật. Thế rồi những ngày sau đó, nhìn lại quanh anh, ra vào chỉ có một mình anh với ba đứa con nhỏ. Suốt một tháng trời, anh như người mất trí, gầy rạc xác ve. Chiều chiều dắt con ra thăm mộ vợ, nghe tiếng suối chảy róc rách, hay trong đêm một cơn gió thổi từ đỉnh núi xa tít băng từ ngàn nọ sang ngàn kia, rồi hút qua một thung lũng hẹp, là anh tưởng chị sẽ về với anh và các con. Bây giờ đây, ngôi mộ như bị nén chặt xuống, cỏ mọc xanh um. Trời đã nhá nhem tối, những con đom đóm bay lập lòe trong các bụi cây tối om. Xa xa, tiếng cuốc khắc khoải gọi hè.